Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy các ngươi tự làm chứng rằng các ngươi đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các ngươi đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các ngươi đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ tư 29 tháng 8, giáo hội nhớ Thánh Gioan Baptista, hay gọi là Gioan Tiền Hô, hay gọi là Gioan Tẩy Giả, bị trảm quyết, tức là bị chặt đầu. Thánh Gioan Baptista trong phụng vụ có hai ngày lễ nhớ. Một ngày lễ là ngày sinh nhật của Thánh Gioan, sinh nhật dưới đất. Và thứ hai là ngày sinh nhật trên trời, tức là ngày mà bị đổ máu ra vì Chúa. Thường là các thánh mừng kính không phải vào ngày sinh nhật dưới đất, nhưng vào ngày các ngày chết, tức là sinh nhật ở trên trời. Sinh nhật trên trời là ngày mừng kính các thánh. Chúng ta thấy là ngày sinh nhật chỉ có sinh nhật của Đức Mẹ, sinh nhật Chúa Giêsu và sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, là có ba ngày lễ sinh nhật. Và Thánh Gioan này đặc biệt là có được hai ngày lễ, một là ngày sinh nhật và thứ hai là như các thánh khác là sinh nhật trên trời, tức là ngày mà ngài bị chặt đầu, bị trảm quyết vì dám nói lên sự thật, bảo vệ sự thật và dám nói sự thật ấy với người có chức có quyền. Người có quyền hành nhất trong nước là ông nào? Ông vua. Mà ông vua làm sai, cho nên có ai dám nói không? Không. Nói là chết. Nói là chết. Nói là chết. Nhưng Gioan Tẩy Giả chỉ thẳng vào mặt và nói vua không được làm như vậy, vì vua đã có vợ rồi mà lại đi chiếm lấy vợ của anh mình, cho nên không thể làm cái chuyện loạn luân như thế được. Không thể làm cái chuyện mà đã có vợ rồi đi bỏ vợ mình lấy vợ người khác đã là sai, lại lấy vợ anh của mình càng sai hơn. Ta là vua mà, ta muốn làm gì ta làm, đừng có giỡn mặt ông. Ông là vua dưới đất này thôi, mà ông có là vua thì tất cả những quyền hành chức tước của ông có là Chúa trao cho ông. Nếu Chúa không trao cho ông, lấy gì ông có mà ông dám tưởng rằng là ông có quyền rồi muốn làm sai, muốn bẻ cong chân lý, muốn bẻ sai sự thật thì bẻ hả? Đâu có được như vậy. Cho nên Gioan Tẩy Giả cương quyết, chết thì chết, vẫn nói lên cái sự thật và phải trả giá sự thật bằng chính mạng sống của mình. Vào cái chết trong cái ngày mà cái đứa con gái nó nhảy múa, rồi vua Herode hứa hẹn là muốn xin gì cũng được, cả nước cũng cho. Thế thì cái người mà hận Gioan Tẩy Giả nhất là cái mụ đàn bà, là cái bà mà lấy vợ, lấy vua đó, làm ẩu, làm sai đó. Cho nên tôi nói thật chứ đừng có đụng lên các bà chua tôi, chỉ có chết thôi. Phải không ông? Phải không? Mấy ông đồng ý không? Mày nhất vợ nhì dời mà, bà mới đến tôi mà, cho nên đụng các bà là chỉ có chết thôi. Các bà mà yêu thì cũng yêu hết sức, mà đã ghét rồi, đã hận thì cũng hận thấu xương thấu tủy. Hận nó là kinh khủng lắm. Cho nên thôi, phụ nữ đứng xa xa nhìn được rồi. Hàng quốc cấm, nhìn miễn đụng, hàng ngõ thôi, đụng vừa là chết. Mà Gioan Tẩy Giả đụng không? Đụng, đụng thẳng vào cái nọc độc của cái con mẹ đó, là không được làm như vậy. Làm chuyện sai quấy, là dù có đẹp thì đẹp, dù có quyền thì có quyền. Thường đàn ông thì cậy có quyền, mình muốn làm cái gì thì mình làm, mình có quyền cho nên bẻ cong sự thật. Đàn bà không có quyền thì có sắc, dùng cái sắc của mình là nghiêng thật, nghiêng nước, nghiêng thành mà. Liếc một cái, cười một cái, chúa tôi làm mê mẩn đến mức độ mà phải bảo rằng là tất cả trí lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt gia nhân. Chúa tôi nó khóc một cái anh là chết rồi, chúa tôi giọt nước mắt nào chảy trên gò má là thấy chết chắc luôn. Thế thì Gioan là một người không có nể vì có quyền, cũng không có nể vì có sắc, không có sợ vì có quyền, cũng không có siêu vì có sắc. Thường là ta sợ người có quyền và ta siêu vì người có sắc. Siêu lưu tức là bị mê mẩn. Không, có quyền thì mặc có quyền, có sắc thì mặc có sắc. Ta vẫn nói sự thật là sự thật. Cho nên có nhiều người mà có quyền mà cứ vô đây mà ủy quyền mà nói, tôi nói tôi chả sợ đâu, chết thì chết tôi cũng nói thôi, đó là sự thật. Chứ đừng có ủy có quyền rồi muốn bắt nạt, rồi muốn nói trắng thì ra đen, đen thì ra trắng. Không, tôi trắng thì tôi nói là trắng, đen thì tôi nói là đen, có thì nói là có, không thì tôi nói là không, chết tôi cũng nói. Rồi quyền thì không đe dọa được tôi, cho phụ nữ vô ẻo a ẻo ẻo liếc 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 biết. Cứ tưởng nó vô rồi cứ ẻo ẻo, tưởng là đẹp đẹp rồi vô rồi cứ thấy cha nào thầy nào cũng thích thì mình cũng tưởng là mình là ngon. Biết biết không? Không biến, tôi biến. Ngu gì, sợ tránh voi chẳng xấu mặt nào, dại gì. Mình mà đối diện nó liếc hai cái mình chưa siêu, liếc ba cái siêu không? Hơi lắc lư. Liếc cho chục cái là siêu ngay, tới gì đâu thôi. Mình không biến thì tàu biến, thế thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cho nên là không có quyền và không có sắc, và sống thì sống thật như vậy. Đó là điều mà Chúa nói là các con phải sống thật, đừng có đạo đức giả, đừng có che đậy, đừng có giả vờ. Ba ngày liên tiếp, những ngày mà Chúa nói với những người Pharisêu, những người đạo đức giả là khốn cho các người. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, Chúa là đấng chậm giận mà dễ tha thứ. Ấy vậy mà với những kẻ giả dối, nhất là đạo đức giả, Chúa không có chấp nhận được cái cách sống đạo đức giả. Cho nên cầm mấy quạt, phải lên. Cho nên với những người đưa đạo đức giả, Chúa không khoan nhượng, dù có chức có quyền, làm bậy làm bạ với các lên, phải lên, khốn cho các người. Nằm gấp cái quạt lại, không dơ dơ là vì gấp lại như vậy nào đó. Mà làm bậy thì Chúa bảo hỡi những kẻ đạo đức giả, khốn cho các người. Mạnh lên, hỡi những kẻ đạo đức giả, các ngươi ăn trên ngồi chốc, các ngươi chỉ nói mà không làm thì thật là. Các ngươi là những kẻ đạo đức giả, bên ngoài dơ lên, bên ngoài thì giống như là mồ mả tô vôi, đẹp lắm, mà bên trong thì như thối hoắc xương người chết. Bên ngoài thì có vẻ đạo đức, áo dòng, áo tu sĩ thì oai lắm, nhưng mà bên trong đầy sự gian ác, đầy mưu mô, đầy xảo quyệt thì thật lạ. Đấy, phải nói rõ như vậy, chứ có lơ mơ, có sợ gì đó. Những người như vậy để cho họ tỉnh ngộ. Chúa không phải là Chúa ghét, Chúa không có ghét ai hết. Chúa thương họ mà nói: ôi khốn cho con biết chừng nào, nếu mà con sống đạo đức giả như vậy thì khốn cho con lắm con ơi. Đó chứ không phải là Chúa mắng, nhưng mà đó là tấm lòng xót thương của một người cha. Thấy đứa con mình nó ngoan cố, thấy đứa con mình nó cứng cổ, thấy đứa con mình nó cứng lòng, thấy đứa con mình lòng chai dạ đá. Cho nên Chúa không chấp nhận cái cách sống đạo đức giả ấy. Có thì nói có, không thì nói không. Trước mặt ông cha thì ghi thưa cha, sau lưng thì lại giơ cái nắm đấm, có không? Trước mặt thì thưa cha, con xin phép lạy cha, cha vừa mới quay lưng thì lại đổ cái thằng cha, có không? Cho nên là tôi chán những cái loại người như vậy lắm. Không tiếp xúc với mình thì cứ lúc nào cũng cười cười, lúc nào cũng quỵ lụy, lúc nào cũng luồn cúi, nhưng mà sau lưng thì đi lầm bẩm, sau lưng thì đi sầm xì, sau lưng thì đi nói xấu. Đó là cái lối đạo đức giả. Chúa bảo những người như vậy thật là khốn cho các người. Và trong những người đạo đức giả ấy, trong bài đọc một hôm nay, Thánh Phaolô nói về cái loại người như thế này. Thưa anh chị em, thưa anh em, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, lười biếng. Đó là loại người mà Phaolô bảo là tránh cho xa những người đó. Sống vô kỷ luật và lười biếng, ăn không ngồi rồi. Những người đó ta gọi là nhàn cư vi bất thiện. Nhàn, không có gì làm là dễ sinh tội lắm. Bận suốt ngày, còn giờ đâu mà ngồi bán dưa lê. Có đi bán dưa lê không? Mới đụng đậy trong nhà chưa biết gì, nó đã bán dưa lê ra tới ngoài đầu ngõ rồi. Nhà bếp chưa có đụng đậy gì cả mà dưa lê đã đem ra tới đầu ngõ bán rồi, có không? Có. Cho nên là nhàn cư vi bất thiện. Mấy em nào đến đây tôi nói phải kiếm việc mà làm, không có ngồi chơi được. Bảo là con đến đây con không biết làm cái gì, không biết làm cái gì thì lấy cái chổi quét cái nhà, không biết làm cái gì thì ra nhặt rác, lấy cái chổi lau nhà. Thiếu gì việc phải làm. Cho nên khi mình làm rồi không có giờ để ngồi nghĩ vớ nghĩ vẩn, nghĩ quanh nghĩ quẩn, rồi nghĩ xấu nghĩ xa, rồi nghĩ tới nghĩ lui, rồi thì nghĩ đủ những cái gì nó xấu xa nhất. Cho nên anh chị em đến đây rảnh thì là đọc kinh, không đọc kinh cầu nguyện thì ngồi nghỉ ngơi, hoặc là lấy cái chổi quét cái nhà, đi nhặt cái rác ra rửa cái nhà vệ sinh. Tôi thấy có nhiều bà lễ xong cứ ngồi lê đôi mách trước lễ cũng vậy, thấy cái rác cũng chẳng nhặt, thấy cái nhà nó dơ cũng không có quét, lễ xong cũng vậy cứ ngồi cái mùi bếp xa bếp sấp sầm xa sầm xì. Cho nên rảnh là vô kỷ luật và lười biếng. Phaolô bảo hãy tránh xa những cái loại người vô kỷ luật và lười biếng. Này, em nói chị nghe này nha, thôi bà biến đi giùm tôi đi, không có phải tránh xa những cái loại người đó. Tôi chỉ nói cho mình bà nghe thôi. Bà nói cho mình tôi nghe, rồi chốc nữa bà cũng ra bà nói cho người khác cũng mình ông nghe, chốc cũng mừng cô nghe, chốc nữa thì cả giáo điểm này nó nghe, có không? Cho nên là những người mà cứ đến mà sầm xì lẩm bẩm với chúng ta, hãy tránh cho xa. Lời Chúa nha, chứ không phải tôi nha. Lời Chúa nói là tôi truyền cho anh em, hãy tránh xa những loại người sống vô kỷ luật và lười biếng. Không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi chúng tôi. Đến đây có một số người một đại đa số rất là thích vì tính kỷ luật ở đây. Giờ nào việc đó, chỗ nào chỗ đó, ai có phận sự nào thì làm phận sự đó, nó răm rắp, nó vào kỷ luật, ngăn nắp trật tự. Nhiều người rất thích, nhưng có một số người sống vô kỷ luật, có một số người làm biếng, có một người sống bê bối, cho nên là khó chịu, bảo cha sao mà cho khó tính khó nết thế. Tôi đồng ý, tôi khó tính khó nết vì tôi sống đúng lời của Chúa là phải sống có kỷ luật. Giờ nào việc đó, thức thì thức, chứ một thức cũng có nướng, nướng cháy một mặt rồi lật qua bên kia khét lẹt rồi vẫn còn nướng, nướng tới nướng lùi. Không, dậy là phải bật như lò xo. Ngay từ còn bé, mẹ tôi dậy như vậy, gọi một tiếng không dậy là lấy roi quất luôn, không có lôi thôi gì cả. Cho nên vừa mới nghe chuông đồng hồ, chuông nhà thờ là bật như cái lò xo. Tính kỷ luật nó như vậy, phải tập ngay từ bé. Cho nên chị em cứ nương con cái của mình, chiều nó, không có tính kỷ luật là về sau nó hư đi thôi. Cho nên đến đây chị em phải chấp nhận rằng là thà mình ít người mà sống kỷ luật, trật tự, ngăn nắp, còn hơn là một đám quân ô hợp. Ai muốn đi đâu thì đi, ai muốn làm gì thì làm, chỗ thì đọc kinh, chỗ thì nói chuyện, chỗ thì cãi nhau, chỗ này thì ăn, chỗ kia thì nhậu, chỗ kia thì ca hát. Không, ở đây không có chuyện ăn uống gì trong nhà thờ. Ở trong khu vực này không có ai mua bán đồ ăn thức uống gì trong này hết, trừ những cái nhóm nào mà tiết kiệm, thay vì đi ra ngoài ăn mất 20 ngàn thì nắm cơm muối mè đi ăn hết 5 ngàn 10 ngàn chỉ trong nhóm mình mà thôi, chứ còn không có bán cái gì cho người khác. Tập cái kỷ luật ngay như vậy, và ai có việc gì thì làm cái việc đó cho nó chu toàn, không có dẫm trên lên nhau và không có tắc trách, tức là đùn đẩy. Đây có những người thực sự tôi thấy lười thật, giao việc cứ vâng vâng dạ dạ rồi đùn đẩy cho người khác. Ngay cả linh mục tu sĩ cũng phải tập cái đó, chứ không phải mình ỷ mình là tu sĩ rồi mình làm biếng đẩy cho giáo dân làm, linh mục rồi cũng làm biếng dừa cho giáo dân làm. Không được phép như vậy. Chúa nói xa lánh những con người sống vô kỷ luật, những người làm biếng, động một tí thì sợ khó, động một tí thì sợ khổ. Tôi nói làm đi, thưa cha không biết có làm được hay không, chứ làm sao biết không làm được, làm thử đi mới biết được chứ. Cứ vừa mới bảo làm là không biết có được hay không, không biết có làm được hay không, biết có làm được hay không. Tại sao như vậy? Mình phải thử, làm không được thì làm lại, làm lần thứ nhất không được thì làm lần thứ hai, phải thử, phải tập, phải chịu khó, phải chịu thương, chịu khó. Thưa anh chị em, lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót không phải là cái bánh từ trên trời rơi xuống rồi cứ há miệng ra chờ sung rụng, không có. Lòng thương xót là phải hát, phải ca, phải kham, phải khổ, phải hy sinh, phải chất bóp, phải dành dụng, phải ngăn nắp, phải trật tự, phải đâu vào đó. Lòng thương xót là như vậy. Cho nên Phao-lô bảo rằng anh chăm tránh xa những con người sống vô kỷ luật, ăn không ngồi rồi thì đủ thứ chuyện. Và Phao-lô nói tiếp như thế này: chính anh em thử biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Thì cái người mà nói kỷ luật thì người đó phải sống kỷ luật, người nào nói trật tự ngăn nắp thì người đó phải sống ngăn nắp trật tự, chứ không thể nói rồi mà không có làm. Anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. Phao-lô phải sống như thế nào mới dám nói như vậy chứ, đúng không ạ? Phao-lô phải sống như thế nào mới dám nói như vậy chứ. Người làm cha, người làm mẹ nói với con mình là con không được sống vô kỷ luật, mà tới giờ ăn thì không ăn, tới giờ đọc kinh thì không đọc, cứ ngồi uống rượu, bắt con mình nó đi ngủ, bắt con mình nó đọc kinh, được không? Bố không kỷ luật sao nói con kỷ luật được. Cho nên Phao-lô bảo anh thử biết là chúng tôi đã không sống vô kỷ luật, chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Cho nên chúng tôi đến đây phục vụ anh chị em không có muốn lên gánh nặng cho anh chị em. Kêu gọi sự đóng góp của anh chị em chỉ là để lo cho những người nghèo, những người khó khăn. Chưa bao giờ chúng tôi kêu gọi anh chị em đóng góp cái gì cho bản thân chúng tôi hay cho giáo điểm tin mừng này cách riêng, mà hoàn toàn là phải lo cho những người khó khăn. Không có nên gánh nặng cho người khác, không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. Cho nên khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em, ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Nào anh chị em cầm cây quạt lên, nói cho nhau. Đây là chỉ thị của Phaolô mà cũng là chỉ thị của Chúa, mời gọi mỗi một người chúng ta. Bên phải là không làm, bên trái là đừng ăn nhá. Ai không làm, quạt sang cho người bên phải, quạt đâu, giơ lên. Ai
không làm,
vừa nói vừa làm, chứ lại nói mà không làm. Ai
không làm,
quạt sang người bên trái thì
làm.
Nói mạnh lên để chốc là nó không làm, nó cứ bập đầu vào nó ăn. Mà chúng tôi thôi nói thật, nói thì nó có hơi xấu hổ. Thợ người ta đang làm xây nhà rồi làm điện các thứ, rồi tôi mới đưa chuối ra, rồi đưa bánh ra, rồi nấu nước chè cho anh em thợ người ta uống. Tôi đi ra lần thứ nhất thấy còn, đi ra lần thứ hai thấy hết. Tôi bảo sao tụi con ăn hết chưa, rồi nếu mà thiếu thì cha lấy thêm. Bảo tụi con có ăn được cái gì đâu. Bảo đâu rồi, mấy bà đó chạy vô ăn hết sạch rồi. Thật là không xấu hổ, thật đấy chứ. Mình không làm mà thợ người ta đang làm mà cũng nhào vô ăn. Đã vậy thì còn lấy cho cháu mình, lấy cho em mình, lấy cho thí mình. Đấy, bà này đúng rồi, cười. Ai không làm, dưới bên phải. Ai
không làm
thì
đừng ăn.
Ai
không làm,
mạnh lên. Ai
không làm
thì
đừng ăn.
Đó, phải như vậy đó, tôi sợ. Rồi, bây giờ chúng tôi mời 1, 2, 3, nguyên các em thiếu nhi đâu, rồi, có người mấy bà mẹ, rồi lên, 1, lên con, lên. Rồi, cho gia đình lên trước đi, cho nó khỏi khóc, nãy giờ nó khóc nhiều quá. Đây, vợ chồng con vừa trước đi, đứng, một hàng con, một hàng, lưu bộ, một hàng con. Rồi, đây, chú con giới thiệu cho mày biết vợ chồng chú con sao.
Thưa cha, con cách đây đầu, lúc con mang thai em bé này lúc đầu năm 2017, bác sĩ ở bệnh viện Tự Vũ nói con bị bệnh thiếu máu di truyền.
Lúc mà con mang thai đứa bé này, bác sĩ ở bệnh viện Tự Vũ nói là cái thai nó bị sao, thai nhi bị sao?
Thai nhi của con, em bé không có xương mũi, không phát triển và sẽ bị dị tật, không có mũi. Và em bé bị đau. Nhưng con, chồng con kêu đi tới Thanh Long thôi.
Lúc đó thì anh là người chồng, anh thấy vợ mà nói là bác sĩ bảo đứa bé này nó sẽ bị dị tật, bị đau và nó không có mũi. Thì tâm trạng của anh như thế nào và anh khuyên vợ anh ra sao?
Dạ thưa cha, con là Tomaso Trần An Toàn, con 40 tuổi. Dạ lúc đó vợ con thì rất là hoang mang, rất là sợ và khóc không à. Thế con khuyên vợ con thôi, cứ đi xuống lòng thương xót xin khấn đi, xem như thế nào. Thế lúc vợ con đi xuống đây thì lúc đó gặp cha ngoài cửa, thì vợ con khóc mà xin cha đặt tay cầu nguyện. Lúc đó chưa dâng hành lễ. Thế cha hỏi vợ con là tí nữa vậy có ở lại dâng hành lễ không. Thế vợ con nói thưa cha có. Thế là cha đặt tay cho nói nếu mà bây giờ một là tin vào thế gian á thì là vợ con một cha nói là nếu mà tin vào Chúa thì tới cha cầu nguyện và cha đặt tay cho cầu nguyện cho, còn không có tin vào thế gian thì tùy theo vợ con suy nghĩ. Theo vợ con nói lúc đó vậy thôi, cha đặt tay cầu nguyện thì từ lần đó đi vợ con tới đặt tay cầu nguyện và không đi khám nữa. Đến lúc sinh ra thì bác sĩ nói con là con bình thường chứ không bị sao hết trơn.
Hallelujah. Rồi bây giờ con giơ đứa bé lên cho mọi người thấy nó bình thường, không có bị đau và vẫn có mũi như thường, chỉ biết khóc ở đây. Ui. Con tên là gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Bích Thảo. Con 37 tuổi, con ở ấp B1 và Tạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, ở giáo xứ Bạn Đồn và ở giáo phận Long Xuyên.
Vâng, thưa anh chị em, một cặp vợ chồng ở mãi dưới Long Xuyên với Cần Thơ mà lúc đó lặn lội lên tận giáo điểm Tin Mừng, làm sao mà chú con biết mà lên tận đây để mà cầu nguyện trong lúc vợ con mang thai và hoang mang vì người ta báo là nó sẽ bị dị tật bẩm sinh và yêu cầu phá bỏ.
Dạ thưa cha, lúc trước con biết cha ở giáo xứ Chí Hòa lâu lắm rồi cơ. Ba con lúc trước con cũng cứ nhắn tin, ba con năm nay 91 tuổi, con cứ nhắn tin cho cha cầu nguyện cho ba con. Ba con cũng bị tai biến với bị hẹp van động mạch chủ với lại ung thư tuyến tiền liệt. Thì con cứ nhắn tin cho cha cầu nguyện, bây giờ Chúa ban cho ba con với má con cũng cứ bình thường.
Hallelujah. Đây cha gửi cho ba con cái máy 300 bài giảng nha.
Dạ, con có máy rồi, con cảm ơn cha.
Gửi cho ba con, ba có chưa?
Ba có rồi. Thưa cha, con làm chứng con nữa. Thưa cha, con bị mất ngủ 8 năm. Con không ngủ được, con uống thuốc ở bệnh viện Biên Hòa Đồng Nai 8 năm. Thế con cũng tới đây con cầu nguyện cha khấn cho con cũng bây giờ con ngủ ngon. Với lại thưa cha, con bị nhức đầu 20 năm nay, con mổ 2 lần ở cái trán. Và bây giờ Chúa cũng ban cho con khỏi luôn nhức đầu. Thưa cha, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn ạ.
Rồi, con có hết rồi phải không? Rồi, xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Rồi, cho nó xuống dưới cho nó khỏi khóc. Xuống dưới, ngồi dưới. Thưa anh chị em, một người chồng là 8 năm mất ngủ và 20 năm nhức đầu. Và con ông bố là 91 tuổi bị bệnh bại liệt. Rồi người mẹ nữa. Và cả bố, cả mẹ của anh ấy được chữa lành. Bản thân anh ấy được chữa lành. Vợ anh ấy được chữa lành và con anh ấy được chữa lành, cả gia đình đều được chữa lành. Hallelujah. Con.
Dạ thưa cha, con là Maria Thủy, con ở giáo giáo hội Quân Sơn và tỉnh Quảng Bình.
Dạ, ngoài Quảng Bình. Rồi.
Dạ. Dạ thưa cha là con xin lỗi cha là con
tên gì?
Dạ thưa cha
tên gì? Con được tên gì?
Thưa cha, con được ơn là có em bé con đã mất kinh nguyệt đi 6 năm rồi. Dạ thưa cha, con kinh nguyệt 6 năm mà con muốn sinh thêm một em bé nữa nhưng nó không sinh được. Con đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là chị không thể có thai được bởi vì tuổi chị là càng ngày càng cao và là bệnh chị rất nhiều, là không thể sinh em bé được. Cho nên con về con rất buồn. Thì con âm thầm cầu nguyện và có người chỉ cho con là vào đến giáo điểm Tín Mừng để cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Thì con tháng 8 2017 là con vào đấy, là nhờ cha đặt cái và cộng đoàn cầu nguyện cho con được. Bây giờ con đã có bầu được 6 tháng rồi thưa cha.
Con bao nhiêu tuổi? Bây giờ bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con được năm nay được 43 tuổi.
Rồi, đứa thứ nhất là bao nhiêu tuổi?
Dạ 43 tuổi.
Đứa thứ nhất?
À, dạ thứ nhất là 18 tuổi thưa cha.
Đứa thứ nhất 18 tuổi, cô ấy 43 tuổi, bây giờ có bầu được 6 tháng, không còn gì để nói hơn ngoài lời Hallelujah. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Đây, cho tặng con cái máy 300 bài giảng nha. Con biết cái máy này có để làm cái gì không?
Dạ thưa cha, về con nghe bởi vì
không phải con nghe mà ai nghe?
Dạ thưa cha, em bé.
Đúng rồi, cho em bé nghe. Có một số bà mẹ đến hỏi tôi, thưa cha, bây giờ sao con dạy cho con của con nó đọc kinh từ trong bụng, bảo con lấy cái máy con nghe và nó cũng được nghe, cho bảo đảm nó sẽ được nghe từ trong lòng mẹ. Và có những đứa bé sau khi nghe rồi, rồi lúc mà nó sinh ra ở bên nước ngoài, bà mẹ nói, thưa cha, bây giờ nó 3 tuổi rồi mà mỗi buổi tối mà nó không nghe máy nó không ngủ được, tại vì nó nghe từ trong thai rồi. Giống như tiếng mẹ ru đó, ô dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, khó đi mẹ dẫn con đi trường học mẹ đi trường đời. Rồi con.
Con thưa cha, con là Maria Mơ, năm nay con 46 tuổi. Coi là con được hai ơn. Ơn thứ nhất là chồng con năm nay 48 tuổi, cách đây 17 tháng thì chồng con bị bệnh sốt huyết dạ dày. Coi là đến bệnh viện Nam Định cũng đã trả về, nhưng mà anh em chị em chúng con cũng tin tưởng vào Chúa và coi là nhắn tin cho cha, cha cầu nguyện cho chồng con đến nay đã gặp thầy gặp thuốc đã khỏi ạ. Ơn.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là vợ chồng con hiếm muộn con cưới 26 năm nay ạ. Nhưng mà chồng con khỏi bệnh rồi thì con lại xin ơn thứ hai là con xin cha và công đoàn cầu nguyện cho con coi là được một người con nói rửa chung một tay con thì là con lại là con xin ơn Chúa ban cho con coi là đến nay con đã được một cháu trai 8 tháng rồi ạ. Tên là cháu là Vincente Phạm Minh Tùng ạ. Con cảm tạ cha. Vâng ạ.
Đây à?
Vâng ạ, vâng ạ.
Bao nhiêu năm hiếm muộn?
Con 26 năm ạ.
Tỉnh vào chả khóc lóc gì cả. Khóc gì. Đây cho tặng cho con cái máy nhá.
Vâng,
nhá.
Vâng ạ, con xin cha. Xin cha.
Cười, cười. Rồi. Con.
Dạ thưa cha, con là Marianne thì nội ạ. Con ở giáo phận Bùi Chu ạ, mà con lập nghiệp ở trong Phú Riềng ở Bình Phước ạ. Dạ thưa cha, con được hai ơn. Ơn đầu tiên của con là con bị thoát vị đĩa đệm từ 2011. Và đến lúc mà đến 2016 thì có một người ngoài quê vào giáo điểm Tin Mừng đã được cha đặt tay cầu nguyện và về chỗ chị em chúng con chơi cũng kể chuyện như vậy. Đến lúc mà con có mấy ngày sau vợ chồng con đi thì cũng không biết đường đi đến lên Sài Gòn này thì hỏi ông anh họ cũng không biết là giáo điểm ở đâu. Thế là con gọi điện được cho cháu của con cháu của con là dẫn đến đây được cha đặt tay cầu nguyện. Con đã được khỏi thoát vị đĩa đệm và đau đầu và viêm họng, bệnh dạ dày, con khỏi được hết các bệnh.
Đó là ơn thứ nhất, khỏi 4 bệnh thoát vị đĩa đệm, dạ dày,
đau đầu
và viêm họng.
Vâng, còn ơn thứ hai thì Chúa lại ban cho con có bầu mà con không biết. Thế là con đi trích thuốc rồi ốm, cứ bảo ốm này thì người ta khám không ra bệnh mà ra là con có bầu mà con cũng không biết, bác sĩ không biết nữa vì con không siêu âm, họ cũng không biết. Đến lúc mà con bị sốt nặng quá để con đi khám thì người ta đi siêu âm thì người ta bảo là con có bầu 12 tuần rồi. Trong khi đó là thai xấu lắm, cô nên bỏ đi chứ không có là thai xấu như thế này là nguy hiểm cho cô. Nhưng con ra ngoài con gặp chồng con nói là anh ơi bây giờ người ta nói là em có bầu mà tự dưng lại có bầu như thế này mà lại bầu thai xấu, bây giờ tính sao đây anh? Chồng con bảo là thôi bây giờ đúng như một cây cảnh nhá. Cây cảnh đẹp thì ta trưng ở trong nhà nó đẹp, mà nó xấu thì ta trưng xấu. Bây giờ đứa con cũng vậy, hễ mà đẹp tốt thì là cái tốt, mà xấu thì vợ chồng mình chấp nhận.
Thật tuyệt vời ông thưa chị em, có được những người chồng vừa ví von thôi, giống như cây kiểng thôi em à. Cây kiểng đẹp thì mình trưng ở bên ngoài, cây kiểng xấu thì đem vào phòng mình cất. Tuyệt vời được người chồng như vậy. Rồi cuối cùng kết quả làm sao? Rồi kết quả thì nó ra cái cây đẹp hay cây xấu?
Dạ thưa cha, cây đẹp ạ. À. Cha thưa thưa cha, con của con đây ạ. À. Cháu 4 tháng rưỡi ạ. À. Cháu 4 tháng rưỡi.
Tên gì?
Cháu là Mai Duy Phước ạ. À. Vâng.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 42 tuổi cha.
Đứa thứ mấy?
Đứa thứ tư cha. Vì ba đứa là con ngưng lối nhưng mà bây giờ Chúa lại ban cho con.
Có sao đâu, kiểng vẫn đẹp mà em. Rồi cho tặng cho con cái máy 370 dặm lòng Chúa thương xót nha, về nghe. Rồi Chúa chúc lành cho con. Toàn con.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Trần Thị Hương, Maria Trần Thị Hương ạ. Con ở giáo xứ Lâm Phát ạ. Thưa cha, năm 2015 ấy, thì con và chồng con đều bị bệnh nặng cả. Chồng con thì bị xương van tuyến tiền liệt đang điều trị hóa chất, còn con thì bị thai chứng. Nhưng trong thời gian đó con đã có mang em bé ở đây ạ. Và con trong thời gian có thai thì con sợ là em bé sẽ bị bệnh nên con đã cầu xin lòng Chúa thương xót tại nhà con. Và đến lúc con sanh ra thì con của con đã được bình an. Nay con đem em đến để đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót ạ.
Lúc đó thì chồng con bị gì?
Dạ xương van tuyến tiền liệt đang điều trị hóa chất ạ.
Rồi còn con?
Con bị thai chứng ạ.
Vâng thưa anh chị em, người chồng thì bị tuyến tiền liệt, còn người vợ thì thai chứng. Mà trong lúc mang thai một đứa bé như vậy thì không có cách nào mà tránh khỏi, một là hư thai, hai là sẽ bị dị tật bẩm sinh. Nhưng mà đứa bé đang ở trước mặt chúng ta rất là khỏe mạnh, người mẹ bế đây tôi nặng quá tôi chả bế nổi nữa. Hallelujah. Đây sẽ tặng cho cái máy 300 bài giảng này. Đứa thứ mấy con?
Dạ con là bé con là bé thứ ba. Dạ, bé tên là Phêrô Nguyễn Phúc Thiên ạ.
Phúc Thiên mà mới có đi tu Phúc Thiên.
Đến nó khen đúng không?
Xin chúc lành cho con nha. Rồi. Thưa anh chị em thì chúng ta gặp gỡ các ông nãy giờ thì cho rồi năm ông ở đây, một mấy ông, sáu ông phải không? Sáu ông rưỡi vì một có một ông thì đi một bà. Đâu, ông bà của ông đâu? Bà ở đây đấy, ông làm trước cho bà, ông bà đi xuống rồi.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Kính thưa cha, con là Doan Malaysia Đặng Đình Thực, con giáo xứ Lội Bài Hà Nội, vợ con là Anna Nguyễn Thị
Liên. Tân là Liên ạ.
Thưa cha, con được gia đình con được hai ơn, được Chúa ban gia đình con được hai ơn.
Thứ nhất
là con bị thoái hóa hết xương sống. Sau đó nhà con nhắn tin vào cho cha cùng cộng đoàn giáo xứ giáo điểm tin mừng này, thì Chúa đã thương rồi đã ban cho con được khỏi hoàn toàn, cách đây là được 2 năm rồi. Thì con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Đấy là ơn thứ nhất.
Rồi ơn thứ hai.
Thưa cha, là ơn thứ hai thì kính thưa cha là nhà con đây bị tai biến mạch máu lão, nhồi máu lão. Thì trước khi cái đêm để nhà con xuất phát vào đây của cách đây khoảng 4 tháng rồi thì để vào để gọi là tạ ơn Chúa. Thế nhưng mà mua vé máy bay 5 người vào rồi thì ngày mai là đi, thì đêm nay nhà con bị tai biến nhồi máu lão. Thế là phải ngưng chuyến bay đó mà mất mấy chục triệu đó, là đưa nhà con đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Thế sau ngay đêm hôm đó là con gái nhà con nhắn tin cho cha cùng với cộng đoàn ở giáo điểm tin mừng này. Cha đã nhận lời và trả lời là gia đình cứ yên tâm cầu nguyện đi. Trong khi đó là ngoài bệnh viện Bạch Mai là các bác sĩ và gia đình cố gắng tâm lý mà 24/24 trông sóc bà này khó qua khỏi lắm. Bởi vì người ta báo gia đình nhà con là hoại tử 1/3 lão, liệt nửa người. Chính vì thế mà gia đình con gọi điện cho cha, rồi các cha xứ ở các giáo phận, rồi các cha, rồi thì là các hội đoàn của trong mấy giáo phận cầu nguyện cho vợ con đây. Thế là được Chúa thương, trong 4 ngày nhà con đã dạy, mà hiện giờ nhà con đang tập nói, chỉ còn riêng mỗi nói chuyện với Chúa, đọc kinh rồi hát các bài ca thì nhà con làm như người lành, người đành nặn. Chính vì thế mà hôm nay con vào đây là ước ao của gia đình nhà con là đưa lần này phải quyết tâm đưa cả gia đình vào để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đây nhà con đây.
Cái ơn này, cái ơn đặc biệt này, cái ơn mà nói xấu, nói xiếc thì nhà con bị tai biến không nói được. Nói bậy, nói bạ rồi ngồi lê đôi mách, ăn không ngồi rồi nhà con bị tai biến là nó cũng méo miệng rồi. Nhưng mà hát với đọc kinh nhà con sõi như thường. Con đọc kinh vì cuộc khổ nạn.
Thôi khổ nạn tha thương của Chúa Giêsu Kitô, xin tha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Rồi con chửi thề, nói xấu, tịt đâu nói được. Nhưng mà đọc kinh với hát là được. Chúng ta thấy đó là một cái ơn rất lớn. Và ước ao gì mà Chúa ban cho tất cả cộng đoàn chúng ta đều được cái ơn đó. Cứ bắt đầu mà bắt đầu chửi thề bắt đầu nói xấu người khác, bắt đầu mà cái tật đi sầm xì trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay, bếp chưa biết cái chuyện gì mà đầu đỡ đường giáo điểm đã biết rồi. Nhưng mà bắt đầu đọc kinh vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Wow, hallelujah. Có một cái ơn này tôi thấy đầu tiên, cái ơn này lạ lắm. Bây giờ đây tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót.
các cha xứ với đức cha giáo phận con của lạ.
Cảm ơn, không biết cảm ơn mà không cần thiết, chỉ có vì cuộc khổ nạn là biết đọc thôi. Thế mới hay chứ, thế mới thế mới hay chứ, thế mới. Đây tặng cho bà cái quạt nha. Rồi đây tặng cho ông cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin mời ông dắt bà về, dắt tay. Rồi rồi dắt tay bà về. Rồi.
Xin chào cha và cộng đoàn. Con là Phi Đô Đăng, con 58 tuổi. Con thuộc giáo phận Thanh Hóa, giáo xứ Ba Làng. Con xin kể một cái bệnh của con mà Chúa được ban cho con. Năm 2015 thì con bị đau, con thấy đau trong người tận quá, rồi con đi siêu chụp thì nó bị lên hai khối u.
Ở đâu?
Ở gan ạ. Thì sau này con thấy uống thuốc điều trị rất nhiều nhưng mà vẫn không được, nó cứ tăng to mãi lên thôi. Lúc bây giờ nó lên là 114 mili rồi. Thế thì con đau quá. Tháng 10 năm 2016 thế thì con đau quá thì con mới tiến hành đi siêu chụp lại lần nữa. Thì con siêu chụp lại lần nữa thì bác sĩ với phó tiến sĩ ngoài Hà Nội vì quyết định cho con về. Thế cho con về thì sau này thì con mới về. Thì con bây giờ thì tình là tương đối là gầy gò rồi, thì người ta áp dụng vào cho.
Rồi cuối cùng thì sao?
Dạ cuối cùng thì được Chúa thương, Chúa chữa khỏi con vào cha thì cha thọc bụng con 3 lần. À, đúng như vậy, thọc ngay gan luôn. Con về thì cho cha thì về tới đây thì con siêu lại thì nó xuống được 75% luôn. Thì con rất mừng. Tới đây con cứ đọc kinh cầu nguyện thì bây giờ ngay bây giờ là con mừng đi mức độ là bây giờ con đi được nghề rồi. Đi được biến ạ. Con đi được biến ngay bây giờ là đi biến vô tư lắm. Thì con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Chọc bụng ông 3 lần. Đây tôi tặng cho ông cái quạt đó nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một người bị bệnh như vậy mà bây giờ đã có thể đi biển thoải mái rồi, thưa anh chị em. Chỉ có Chúa mới làm được thôi. Chuyện mà tôi có chọc bụng hay không chọc bụng không quan trọng. Chuyện quan trọng nhất là anh chị em có tin hay không tin. Đó mới là điều quan trọng. Tại vì Chúa bảo con tin thế nào con sẽ được như vậy. Đàn ông.
Thưa cha, thưa cộng đoàn.
Bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay 84 tuổi.
Ông tên gì?
Dạ, con tên là Đặng Francisco, Đặng Viết Trắc. Con ở xứ Thiên Phước, giáo phận Mỹ Tho.
Ông này ở giáo phận Mỹ Tho, 84 tuổi. Ông cố gắng ông nói to lên tí nữa được không ạ? Ông được, ông bị bệnh gì và được ơn chữa lành như thế nào? Bệnh gì? Ông bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, con bị bệnh tuyến tiền liệt.
Tuyến tiền liệt
năm 16. Nhưng mà khi mà con đi chữa bệnh, trước khi con đi thì con cũng yếu lắm. Thì giờ cha sợ cha phó cũng có sức dầu cho con. Và khi con lên đến bệnh viện thì họ khám thì họ nói con là bệnh tuyến tiền liệt và đi vào ác tính rồi.
Tuyến tiền liệt mà khối u ác tính rồi. Rồi cuối cùng
thì
sao?
Nếu mà để trễ thì sẽ bị ung cung thôi. Thành ra cũng được sự là cầu nguyện của tập thể anh em con là họ trong hội Lê Dô. Thành ra anh em cũng như rất tất cả các đoàn thể cũng như giáo xứ
của
con thì con được mổ nội soi ngày bữa trước bữa sau là cho con được về. Thành ra
ông ấy bị tuyến tiền liệt và 84 tuổi rồi và mổ nội soi, mổ ngày hôm trước, hôm sau cho xuất viện đi về và bảo là muốn ăn cái gì thì ăn, nhưng mà ăn là ăn thật chứ không phải là ăn giả. Và bây giờ ông ấy sống tới bây giờ, tức là khi bác sĩ bảo là muốn ăn cái gì thì ăn có nghĩa là ông chuẩn bị đi về với Chúa, nhưng mà đây Chúa lại cho ông ấy là ăn cái gì thì ăn nhưng mà vẫn sống khỏe tới ngày hôm nay. 84 tuổi, giáo phận Mỹ Tho, ung thư tuyến tiền liệt đang đứng trước mặt chúng ta đây. Hallelujah. Đây gửi tặng cho ông cái máy.
Thưa cha, con có muốn nói thêm về đứa con thiêng liêng của con nữa. Tên nó là Phan Chí Cô Nguyễn Viết Hành. Nó bị bệnh cái gì? Sơ gan cổ trướng. mà nó uống rượu rất nhiều thôi. Đến lúc mà nói nó không chịu, nhưng mà sau khuyên bảo nó cũng có chịu nên giáo điểm bằng Chúa, xót được hai lần. Nhưng mà về rồi con hỏi thăm thì nó vẫn uống rượu, nhưng mà không biết tại sao bây giờ nó cũng chịu, nhờ cái cầu nguyện đó, giáo điểm cầu nguyện cho nó thì bây giờ nó đã bỏ rượu. Khi các anh em đến cái đám cưới bảo nó uống rượu, nó mà không, em không uống nữa, em được ơn Chúa rồi.
Bao nhiêu năm?
Dạ nó có cả 7-8 năm nay rồi, bây giờ nó hết rồi.
Hallelujah. Rồi xin mời ông về chỗ một người. Rồi đi. Sơ gan cổ trướng là người con đỡ đầu của ông ấy bị sơ gan cổ trướng vì cái tôi uống rượu quá nhiều, nên đi cầu nguyện hai lần và đã đi về và bây giờ đã bỏ được rượu rồi.
Dạ con chào cha, con chào cộng đồng. Thưa cha, con là Francisco Nguyễn Công Viên. Con hôm nay lên đây làm chứng cho cháu của con. Cháu của con là Vincente Nguyễn Văn Tuyến. Mà cách đây là ngày hôm 27, 4 giờ chiều từ ngoài Hà Nội mua vé máy bay vào trong này, mà cháu ung thư gan giai đoạn cuối, vào đây gặp cha. Cha cầu nguyện cho và cộng đồng đã cầu nguyện cho cháu. Đến hôm nay cháu đi khám lại hồ sơ đây thưa cha, không còn một cái gì. Đó là ơn của Chúa ban cho cháu. Con cũng nhân đây con cũng cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đồng đã ngỏ lời cầu nguyện cho cháu của con. Con xin.
Vâng, đây là công ty cổ phần bệnh viện quốc tế, kết quả CT scan bệnh nhân Nguyễn Văn Tuyên 36 tuổi, và đây là kết quả là không phát hiện hình ảnh bất thường và mọi sự đã trở lại bình thường. Đây là kết quả. Và đây là những cái phim chụp của anh ấy. Và người ta chụp rất kỹ, tức là chụp tới 5 lần tất cả. Và đây là kết quả mới rành ngày hôm qua 27. Phải không ạ? Hôm qua. Hôm nay. Chụp ngày hôm nay. Vâng, sáng chụp sáng hôm nay là 29 tháng 8 tại bệnh viện quốc tế. Mới chụp sáng hôm nay. Và buổi chiều nay thì anh đến đây để làm chứng cho Chúa. Anh có vài lời để mà tạ ơn Chúa.
Dạ, thưa cha, con là Vinh Sơn Nguyễn Văn Tuyến. Thì con thuộc địa phận Bù Chu. Thì cô chú con đã chia sẻ thì là con bị từ cách đây 6 tháng. Thì cách đây 5 tháng, thì trong cái thời gian 5 tháng đấy con có gọi điện và nhắn tin cho cha để nhờ cha cầu nguyện cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho con á. Thì trong cái thời gian đấy thì bệnh viện đã trả con về thì không chữa được nữa. Thì là thì ngày 27 thì con sức khỏe con quá yếu rồi, không thể, chắc là gia đình bảo là không thể có sinh sống nữa. Vậy là cũng đã nhờ cha xứ đến sức giàu cho con. Thì trong thì xin rất giàu xong ấy, thì gia đình bảo là thôi cho đi bệnh viện để bác sĩ chữa rồi là kéo dài cho sự sống ấy. Nhưng mà con thì cương quyết không đi, con bảo là thôi bây giờ bệnh viện đã trả về rồi thì con không đi nữa, con cương quyết không đi. Thì con chỉ ao ước là con bảo là còn một điều ao ước nhất của con là con được vào trong giáo điểm tin mừng này, thì được gặp cha để cha đặt tay và cầu nguyện cho con. Thì cái sáng chiều 27 đấy là lúc 5 giờ, thế là anh rể con đã đặt vé máy bay cho con để đi vào trong này. Thì con vào đến trong này là 1:30 ngày 28, tức là ngày hôm qua đấy ạ. Thì con đã đến đây thì đã được gặp được cha để cha đặt tay và cầu nguyện cho con. Thì trong ngày hôm qua là con ở đây suốt, con không đi đâu ra ngoài đâu, con ở trong này để là con cầu nguyện cho. Tối hôm qua lễ xong con đi về nhà ông con thế này nghỉ ngơi, rồi bắt đầu sáng hôm nay con đi khám bệnh. Thì trong cái đêm vừa rồi là con có một cái u. Cái nào trước là con có u ở đây, thì đêm rồi con ngủ qua một đêm là cái u này con tan hết, không còn cái u nào nữa.
Hallelujah. Anh chị em giơ cao cái quạt lên. Hallelujah. Hallelujah. À, đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho hai anh em.
Chú cháu.
Rồi, xin chúc lành cho chú cháu. Để con.
Ghế cho ngồi. Cha con là Đa Minh Nguyễn Trần Duy Phương. Con từng nghiện ma túy đã 6 năm.
Cái gì con nói lại? Con là tên là gì?
Đa Minh Nguyễn Trần Duy Phương.
Đa Minh Nguyễn Trần Duy Phương bao nhiêu tuổi?
34 tuổi.
Rồi, con nghiện ma túy đá bao nhiêu năm?
6 năm.
Rồi.
Thì nhờ mẹ con cũng đến lòng thương xót cầu nguyện thì con đã được trải qua một quá trình cai nghiện. Đến nay thì con đã thắng.
Đã thắng. Con ở đâu?
Con ở Hồ Lai.
Ở Hồ Lai đã thắng. Hallelujah. Cuối cùng thì Chúa Giêsu lòng thương xót đã chiến thắng. Hallelujah. Đây là một người ma túy đá suốt 6 năm trời. Đây gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng nha. Và cho tặng cho con khung ảnh lòng Chúa thương xót để con đón nhận chính Chúa là đấng đã chữa lành cho con. Một người 6 năm dưới sự thống trị của ma quỷ, sự giữ ma túy đá. Còn bây giờ thì Chúa đã thống trị nơi con, gửi cho mẹ con. Người mẹ đã lo lắng cho con kê quạt theo điểm tin mừng. Nhờ mẹ đến với Chúa và trần chuỗi mân côi để tạ ơn Chúa đã thương chữa lành cho con. Rồi xin mời ba bà đây, mau năm bà, sáu bà lại chú thương nhiều quá. Rồi mời còn anh nữa, chị nữa vào. Rồi hai người lên đây,
luôn đây.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Dominico Lê Xuân Phương, hiện giờ con đang ở giáo phận Fontaine ở Pháp. Ngày hôm nay
còn con.
Dạ con Maria Nguyễn Thị Nhàn.
Ở đâu?
Dạ con ở Pháp luôn.
Vâng thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng từ bên Pháp, thủ đô ánh sáng. Anh Phương và chị Nhàn, anh Phương và chị Nhàn được ơn gì của Chúa mà hôm nay từ ngoài từ mãi bên Pháp bay về Việt Nam để làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, con có một đứa con gái nó mang cái chứng bệnh và phải mổ. Mà trước khi mổ là tụi con có nhắn cha đã cầu nguyện thì cái mổ nó được bình an cha. Cho nên bữa nay con về đây là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con của con. Dạ con gái con tên là Teresa Lê Thị Thu Thảo. Nhà năm nay là 37.
Nó bị bệnh gì con?
Cái bệnh đó mà con không hiểu tiếng Việt Nam kêu bằng cái gì, có nghĩa là nó như một cục, nó kêu bằng hầu như là ung thư trong đầu. Dạ mọc trong óc á, phải mổ, phải banh sọ ra rồi mới lấy được cái mục đó ra. Là kỳ mổ vừa rồi đó là cha đã cầu nguyện thì nó rất khỏe. Dạ
hallelujah. Vâng anh Phương và chị Nhàn có đứa con gái là 38 tuổi. Vâng nó bị bệnh giống như là u não. Trên đầu não nó có một cái những cái khối u và phải mổ cái hộp sọ đó ra lấy. Mà trước khi đó thì anh ấy đã từ bên Pháp anh gọi điện anh nhắn tin nhờ chúng tôi cầu nguyện và đứa cháu đã qua cuộc giải phẫu được khỏe mạnh. Anh chị hôm nay bay từ nước Pháp về để làm chứng cho Chúa, gửi tặng cho cháu ấy cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót đứng mà chữa lành cho nó. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót gửi tặng cho anh để cho. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Đem về Pháp loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nhé. Rồi con.
Con cảm ơn Chúa. Con xin chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Kiều Thị Thịnh. Năm nay con 56 tuổi. Con ở Thanh Hóa. Con lấy chồng ở bên Lương. Con bỏ Chúa là 33 năm rồi.
33 năm bỏ Chúa. Chúa xuống thế 30 năm. 3 năm giảng đạo là 33 năm. Chúa làm ở trần gian này được bao nhiêu năm thì con bỏ Chúa bấy nhiêu năm. Con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha là năm nay con 56 tuổi ạ.
56 tuổi. Rồi sao mà con được ơn quay trở về với Chúa sau 33 năm con bỏ Chúa?
Thưa cha là ngày trước là con bỏ Chúa là gia đình con là chồng con bị tai nạn, rồi đến các con của con. Và con thì gầy lắm, con có 35 tuổi thôi mà có 35 cân thôi ạ. Nhưng mà nay con được ơn của Chúa và người con trẻ khỏe ra.
Bao nhiêu cân?
Thưa cha là năm nay con 60 cân.
Trước bỏ Chúa còn có 35 cân, sau 33 năm bỏ Chúa mất 30 cân, bây giờ đã trở lại với Chúa lên được 60 cân và trẻ ra, khỏe ra, rồi gia đình bình an. Nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa?
Và thưa cha là trước khi chồng và các con tai nạn thì con đã đến nhà dòng ở Thanh Hóa, con nhờ các sơ xin khấn và từ đó là con siêng đi lễ và tự nhìn người con cứ trẻ khỏe ra và gia đình con là nay cũng đã đầy đủ và các con của con có hai người con trai thì theo con, còn hai người con trai thì chưa theo đạo. Thì hôm nay con đến là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng và các con của con.
Rồi, tôi tặng cho chị cái tấm ảnh là đấng mà chị đã bỏ ngày 33 năm. Mà 33 năm Chúa xuống thế trần gian này mà gặp đứa con 33 năm bỏ Chúa. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nha. Và đây là cuốn sách này chị về để cho hai đứa con của chị nó đọc, rồi dần dần nó sẽ biết đến lòng Chúa thương xót. Câu này cô nói một câu mà mấy bà có để ý không, là cứ mỗi ngày con theo Chúa thì con trẻ ra, con đẹp ra, con khỏe ra, có không?
Vâng, thưa cha là con hôm nay con đến con tặng cha và cộng đoàn một bài thơ ạ. Lạy Chúa Giêsu vô cùng dịu ngọt, tạo vết thương đau xót tâm linh, đêm ngày thương nhớ tội mình, lệ rơi thương cảm vì tình Chúa yêu. Điều đó trở thành như cơm bánh, nuôi hồn con nên thánh mỗi ngày. Đời con đổi mới từ nay, lòng thành danh chính lâu dài Chúa yêu. Gắng lập công thật nhiều con hứa, dáng sống sao để Chúa vui lòng, để rồi lâm tử ước mong hiệp thông hạnh phúc ở trong thiên đàng. Xác hồn con ca vang khen ngợi Chúa ba ngôi cao cả tuyệt vời, hợp cùng thần thánh trên trời tung hô cảm tạ muôn đời. Amen.
Con làm thơ, sao con biết làm thơ?
Thưa cha là con là đọc thơ của Chúa hàng tối, là con cứ đọc.
Cứ đọc vậy thôi. Thế mới hạ chứ, thế mới. Mọi người chả biết gì mới làm thơ chứ, thế mới lạ chứ. 33 năm bỏ Chúa mà làm thơ về lòng thương yêu mến Chúa còn mạnh liệt hơn.
Con tạ ơn Chúa. Con chào cha và cộng đoàn. Con là ở giáo xứ Kẻ Nghệ thuộc địa giáo phận Hà Nội. Con năm nay 46 tuổi. Con là đạo Tân Tòng. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là chồng con. Ơn thứ nhất chồng con là nghiện rượu 33 năm nay.
Rồi cái bà kia thì bỏ Chúa 33 năm, còn ông thì chồng nghiện rượu cũng 33 năm.
33 năm nay thì chồng con cách đây 2 tháng đã theo đoàn đi vào đây, được cha đặt tay vào cầu nguyện. Trước đấy chồng con là đã nghe đài và đã bỏ rượu và 3 giờ chiều lúc nào cũng làm lòng Chúa thương xót. Còn bây giờ là chồng con khỏi rượu rồi, được Chúa ban chồng con khỏi uống rượu mà chiều nào cũng đọc kinh cầu nguyện mà cũng ngoan ra, thế là con mừng lắm. Còn mẹ con, ơn thứ hai là bố mẹ con ngồi dưới kia kìa. Mẹ con bị suy thận rồi độ 4 và tiểu đường. Bây giờ mẹ con đi khám và Chúa ban cho mẹ con đã được hết bệnh ạ. Con tạ ơn Chúa. Còn ơn thứ ba của con là con bị u vú và u tử cung. Bây giờ con đi siêu âm cũng hết sạch rồi cha. Con tạ ơn Chúa, ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Thế anh chị em chúng ta tưởng tượng một người mà 33 năm uống rượu mà bây giờ chồng con ngoan ra rồi. Hả?
Chồng con lại gây hết cả hai xương đùi, xương quay xanh. Cứ uống rượu vậy là đi xe máy, không ai gàn được mà đã uống vào phải một tuần làm liệt, không ăn không uống cái gì chứ ạ. Mà lúc trẻ thì đập phá rồi cũng đánh con, nhưng bây giờ già rồi không đánh được nữa.
Không phải không đánh được nữa mà bây giờ nó ngoan ra, chứ không phải nó không đánh được nữa.
Hả? Chồng con 50 tuổi rồi ạ.
Rồi 50 tuổi, còn con bao nhiêu?
Con 46.
Vâng, lấy nhau bao nhiêu năm?
Con lấy nhau là 35.
lấy nhau 30 năm mà chồng thì 33 năm nghiện rượu, tức là trước khi lấy là 3 năm uống rượu rồi, mà biết nó uống rượu 3 năm sao còn lấy nó.
Thì con cũng nghĩ là lấy nhau về rồi con sẽ hoán cải được nhà con, nhưng không biết là nhà con bây giờ cứ như thế.
Đấy thì chị em thấy mình là mình hoán cải gì nổi, chỉ có Chúa thôi. Đây cho tặng cho anh ấy nha. 33 năm uống rượu, lấy cái máy 300 năm bài giảng lòng, 300 bài giảng lòng chung sót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Nhờ mẹ đến với Chúa, chồng con không đánh con được vì bây giờ chồng con yếu rồi.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Tên con là Nguyễn Thị Liên, Maria Nguyễn Thị Liên, giáo xứ Lam Sơn, giáo phận Thanh Hóa. Con 70 tuổi ạ. Giáo phận Thanh Hóa, hôm nay con xin lên đây được tạ ơn Chúa. Và trước hết con xin kính chúc
rồi, được ơn gì, được ơn gì?
Con xin Chúa
được ơn, gì?
Được ơn chồng con là bị nấm ở trên đầu ạ, mà thường là cứ phải cắt chọc đầu đi để bôi các loại thuốc mãi mà không khỏi. Thế là ở nhà thì xin cộng đoàn cầu nguyện, và đã vào giáo điểm tin mừng xin cha đặt tay và được ôm đầu mấy lần. Bây giờ là chồng con khỏi lành mạnh rồi ạ, tóc đã lên đều rồi ạ.
Chồng là bao nhiêu tuổi?
Dạ, nhà con là 79 tuổi ạ. Vâng, còn ơn thứ hai mà con được Chúa ban cho con, đúng mà con thấy là ơn rất quan trọng. Vừa rồi trong năm ngoái thì hội đoàn các con có nghe lời kêu gọi của Chúa là năm thánh hãy ra chỗ nước sâu để giao giảng tin mừng. Thì con được ơn của Chúa đã động viên được một bà bỏ đạo 50 năm, mà không những bỏ đạo 50 năm rồi mà còn theo đạo Phật, đã mặc áo nâu sòng và đeo chuỗi hạt. Nhưng đến nay là các con khuyên bảo là bà đã quay về với Chúa, đã xưng tội, rước lễ được rồi ạ.
Hallelujah.
Và con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con cũng vẫn còn muốn làm cái nhiệm vụ để mang nhiều linh hồn về với Chúa, nhưng hiện nay thì gần con là còn 3 người nữa. Nhưng mà con đã đến động viên, và một người bỏ 40 năm thì con đã đưa được đi lễ Noel một lần. Nhưng mà sau lần đó thì về chị có nói với con là em không đi lễ, em không đọc kinh, nhưng mà em cứ ở hiền lành, em không làm cái chi sai là được. Và một người thứ hai bỏ đạo 30 năm thì con cũng động viên, và đến khi lần thứ tư mà đến thì anh nói là bác cứ nối thiên đàng với hỏa ngục, thế giới đang lên sau kim sau hỏa, rồi đang đào xuống hầm sâu thì làm chi có thiên. Vâng, người thứ ba thì đó là cách xa con 70 cây số, và đó là em chồng của con, cũng bỏ đạo 50 năm rồi, nhưng sau cái biến cố mà ôi bị bệnh thì con có đến bệnh viện đi thăm, thì con cũng động viên khuyên nhủ và ôi cũng nhận lời quay về với Chúa.
Hallelujah. Đây tôi gửi cho chị hai cái máy này để cho hai cái người mà 30 năm với lại 40 năm quay về với Chúa, nhưng mà ma quỷ nó lại đang là dụ nó nắm lại, là nó bảo là đi lễ làm cái gì, ăn ngay ở lành cũng được rồi, rồi thiên đàng hỏa ngục làm gì có, lên sao kim sao hỏa rồi, nó có lên đến mặt trời nó cũng chả thấy thiên đàng, chứ đừng nói là sao kim sao hỏa, vì thì thiên đàng có phải là ở trên cao đâu, nước trời đang ở giữa các con mà, chứ đâu có phải là cứ tưởng ý là ta lên được sao kim sao hỏa, lên đến thấy thiên đàng mới mò mẫm được lên mặt trăng, mới lên tới mặt trăng mà đã bày đặt, tôi lên mặt trăng rồi mà chả thấy thiên đàng đâu. Cái ông Liên Xô nhà mình hồi xưa đấy, ông Mỹ ông cũng lên, ông bảo ông ấy lên thấy ông quỳ xuống ông ấy hallelujah tạ ơn Chúa vì thấy cái vũ trụ này kỳ bí diệu quá, bàn tay của Chúa. Còn cái ông thần kia thì lên bảo là lên đến đây mà còn chưa thấy thiên đàng, chưa thấy Chúa đâu. Ông có lên đến tận 10 lần như vậy ông chẳng thấy, vì ông có tin đâu mà thấy, phúc cho ai không thấy mà tin. Đây tặng cho cái máy 300, hai cái máy này đưa bà về đưa cho hai ông thần đó nha, được chưa? Rồi tặng cho bà cái cây quạt để bà đi vừa quạt. Rồi rồi 75 tuổi mà vẫn còn hăng say đi loan báo lòng Chúa thương xót 70 cây số nha. đưa người em chồng 50 năm bỏ Chúa về nha, không phải đùa đâu nha. Hallelujah. Đừng có coi lờ đấy mà tưởng thường đâu.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Katarina Nguyễn Thị Trung. Con ở giáo xứ Quý Thượng, giáo phận Đà Nẵng. Hôm nay con vô đây là con xin làm chứng cho Chúa. Chúa con ban cho con được nhiều ơn lắm, nhưng con không kể hết. Con chỉ kể hơi ơn. Là ơn thứ nhất là từ ngày 16 tháng 7 vừa rồi là con được vô đây, là trong khi con bị đau khớp chân, đau gơ cột sống lưng, bị vi khuẩn dạ dày, thế hóa đốt sống cổ, bị hạch ở cổ nam hậu, máu không lên nổ. Nhưng mà con vô đây
máu không đi đâu?
Dạ không lên nổ cho.
Không lên nổi là lên đâu?
Nổ cho. Nổ cho.
Không, không lên nổi hả? Không lên nổi.
Ố nổ cho.
Não não rồi. Máu không lên não rồi, máu không lên nổ rồi.
Nhưng mà con vô đây là cũng nhờ cho đặt tay và cho cũng cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con về tới nhà là con cũng còn đau máy.
Máy đã lên nổ chưa?
Dạ, khỏe rồi chưa?
À, khỏe rồi. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là Chúa ban cho con được 7 đứa con cha. Nhưng mà con có được nam xui. Là xui thứ nhất của con là con trai cưới vợ.
Bà hên xui cái gì mà bà lại năm mới xui mà là xui mà là ơn cái gì?
Năm xui gia chứ.
À năm xui gia rồi. Tưởng bà vì năm cái xui hên xui. Năm xui gia rồi.
Xui thứ nhất là con dâu con là độ Phật theo. Còn bốn xui sau là bốn đứa con trai là cũng độ ông bà, độ Phật đi theo độ nhà con hết. Bốn thằng rể và con dâu theo nhà con hết. Thì con vô đây con cũng tạ ơn Chúa đã ban những hồng ân đó cho con. Và con có hai đứa con là trừ vũ ánh nhất Việt Nam mình về thể thô nữa. Thì hồi đó...
Cái gì? Từ từ để tôi dịch ra cái đó. Bà con năm xui. Xui thứ nhất là đạo Phật, tức là đứa con dâu đã theo đạo. Còn bốn cái xui sau là đạo ông bà, mà nó cũng đã trở về đạo Công giáo. Là năm còn thằng con trai lấy năm đứa con gái, năm đứa hai thằng con trai, năm đứa con gái, bây giờ còn năm xui là một xui Phật, bốn xui ông bà đã quay về với đạo Công giáo, rồi còn hai thằng con trai làm sao?
Con được hai đứa con là vũ ánh nhất Việt Nam mình bị bên môn thể thô chưa?
Ờ hơi căng rồi nha, để tôi dịch có đúng không nha? Là bà có hai thằng con trai là nó là giỏi nhất Việt Nam về môn thể thô, phải không? Là môn gì?
Là môn đi bộ chứ. Nó đi 1 tiếng 30 phút là 20 cây số chứ.
1 tiếng 30 phút là 20 cây số. Anh Trâm thấy khủng khiếp, 20 cây số mà đi có 1 tiếng 30 phút, rồi sao nữa?
Dạ, trừ là hắn thì khắp thế giới, chỉ có Mỹ hắn chưa tới thôi đó cho.
Nó đi khắp thế giới, mỗi nước nào nó chưa tới.
Nước Mỹ là nó chưa tới thôi cho. Dạ. Con cũng tạ ơn Chúa, con xin cho cùng cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con để có những cái...
Hai thằng con trai tên là gì?
Dạ, Nguyễn Tiên Nhi và Nguyễn Thành Ngân cho. Mà hai đứa đi thể thô là chị là Nguyễn Thị Thanh Phúc. Em là Nguyễn Thành Ngân, đã đi được 11 năm đi rồi cha.
Đi bộ, cứ đi bộ 11 năm như thế. Đi khắp nước, khắp nơi trên thế giới để đi thi về cái tài là đi bộ. Hai đứa con của chị ấy. Hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho mấy xui, 5 xui. 1 xui, 2 xui. Rồi có 5 xui. Đây, gửi tặng cho bà 5 xui nhá. Để bà gửi được cho các cháu và ảnh lòng Chúa thương xót. Và đây là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là hai cái móc khóa để gửi tặng cho hai cái đứa thể thô nha, nước Việt Nam. Rồi đây là cái cuốn Tâm Tư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi đây là cái cột. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cái gì?
Cái cột chứ.
Cái cột, đúng rồi, tôi nói vậy đúng rồi. Hallelujah. Rồi còn bà.
Thưa cha, con chào cha và kính chào cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Gài, giáo xứ Ngọc Châu.
Bà Gài ai ở đây bà? Bà tên là gì, cái gì?
Cha tên là Nguyễn Maria Nguyễn Thị Gài, giáo xứ Ngọc Châu, địa phận Thái Bình. Dạ thưa cha, con năm nay 68 tuổi. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị viêm đa khớp 15 nay, mà con uống thuốc tàu, thuốc tây, thuốc ta, đủ thứ thuốc mà cũng không khỏi. Con đến đây được lần này là thứ bảy, được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì con đã bớt được 80% rồi. Và ơn thứ hai là con áp huyết cao thì giờ này con đã được khỏi hẳn, không phải uống thuốc. Và ơn thứ ba là em trai của con đã bỏ lễ, bỏ đi xưng tội dâng lễ cả 8-9 năm nay thì cũng đã đến đây cầu nguyện thì đã được ơn Chúa cho trở lại thì đã được đi lễ và cũng đã xưng tội dâng lễ. Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình nhà con.
Đây tôi gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng, làm sao bà biết được giáo điểm tin mừng bà từ ngoài Thái Bình mà vô đây?
Dạ, dạ thưa cha, con thì ở xứ Ngọc Châu nhưng mà tỉnh là tỉnh Hưng Yên nhưng mà thuộc địa phận Thái Bình, là như vậy. Dạ vâng.
Sao bà biết giáo điểm tin mừng bà vô đây?
Thưa cha, là con vào đây với các anh các em thì con đang ở trong này với các anh các em nhà con chứ con không đi lấy chồng. Là như vậy.
Đây tôi tặng cho bà. Tôi mà nói câu đó là tôi cứng họng mà không biết nói gì rồi. Đây tôi tặng.
Đây.
Đây. Đây. Đây 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 đây. Đây tôi tặng cho bà rồi. Bà gài tôi quá. Đúng rồi, bà gài thật. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta nhớ lại lời của Chúa là ai không làm thì đập máy lên, ai không làm thì ai không làm thì. Và chúng ta hãy tránh xa những người vô kỷ luật và những người làm biếng. Đó, nhớ những cái đó, lời Chúa ngày hôm nay. Tránh xa những người vô kỷ luật và làm biếng. Ai thì và hãy sống thật tình, hết lòng, hết mình với Chúa và với anh em của mình. Và hãy dám nói sự thật như là Gioan, dù có chết cũng nói sự thật, dù có bị đe dọa vẫn nói sự thật và sống sự thật. Như vậy là chúng ta đang sống trong lòng thương xót Chúa. Amen.